với truyền thuyết về chú cuội, chị Hằng, những háo hức trẻ thơ trước những chiếc bánh nướng, bánh chảo, những chiếc lồng đèn đủ hình trạng, sắc màu, vô vàn ánh nến lung linh huyền ảo trong đêm rước đèn trung thu, dường như chỉ còn tồn tại trong ký ức một thời đã qua. Ngày Tết thiếu nhi tại Việt Nam từ nhiều năm nay đã biến tướng thành một dịp để người lớn biếu sáng lẫn nhau. Tuy vẫn còn là dịp để trẻ em vui chơi, nhưng những chiếc đàn xếp, đàn ông sao, đàn khung tre uống hình trạng nhiều con vật bọc chiếc kính đỏ Made in Việt Nam từ lâu đã phải nhường chỗ cho các loại đàn Trung Quốc. Các lồng đèn nhựa sặc sỡ với nhiều kiểu dáng, tiếng nhạc ỏi e được bán với giá rẻ, thường được mua nhiều vì thật ra cũng ít có chọn lựa nào khác. Đàn Made in China tràn ngập thị trường Việt. Nhưng năm nay, tình hình đã có đổi khác. Tại các chợ, đàn Trung Quốc bày bán ít hơn nhiều và cũng ít có người hỏi mua so với đàn Trung Thu Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước mạnh dạn tung ra nhiều loại lồng đèn dành cho thiếu nhi với giá phải chăng, trong đó phải kể đến công ty cổ phần kỹ thuật mới đã tung ra gần 500.000 lồng đèn trên thị trường, đặc biệt có đến 50 mẫu có in hình các doanh nhân chống ngoại xâm trong sử sách như Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Thánh Chóng và một đề tài rất mới là biển đảo, nhưng ngư dân và biển đảo, cảnh sát biển, vân vân. Ông Huỳnh Văn Khánh, tổng giám đốc công ty cho biết, thật ra để lùi được hàng Trung Quốc là điều mà ông đã ấp ủ từ lâu. Theo ông, sự kiện chế độ Bắc Kinh ngăn ngược đưa chàng quan Hải Dương Thạch Chu 981 vào vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã làm chí lên lòng yêu nước của người Việt.
Cái đề tài này thì thật ra đối với công ty thì nó ấp ủ cũng lâu rồi. Tôi làm về cái lồng đèn Trung Thu đó thì nay cũng được gần 7 năm. Nhưng mà mình thấy là Trung Quốc nó lấn mình quá, nó quá nhiều đi. Những cái đồ chơi của nó đưa qua nhân cái mùa Trung Thu thì nó tràn ngập cái lãnh thổ Việt Nam. Thì tôi là một cái nhà in thôi, kinh nhựa đó, thì tôi mới nghĩ rằng là mình phải làm ra những cái sản phẩm gì đó để mình nhân cái ngày Trung Thu cho các cháu vui chơi. Phải nói là lấn từng bước từng năm một đó thì cũng hết sức là khó khăn. Năm 2013 đó thì cũng rất là mừng là tôi đã lấn được khoảng 50% cái hàng hóa của Trung Quốc. Và với cái đà đó thì 2014 tôi tập trung sức bỏ vốn ra làm cái tháng 11, tháng 12 của năm 2013 đó là đã làm cái này rồi. Tức là tất cả những cái đèn rồi nhạc rồi tất cả tôi làm hết. Còn những cái năm trước đó thì tôi chỉ có làm được phần lòng thôi. Còn cán nhạc đó thì của Trung Quốc. Chính vì cái yếu tố đó đó, năm nay đó tôi có được một cái sản phẩm hết sức là tôi nghĩ là nó hoàn thiện từ cái cán nhạc cũng nhạc Việt Nam. Bây giờ chỉ còn một cái vấn đề nhỏ nữa thôi, tức là cái con chip để rồi cài cái bản nhạc đó thì vẫn còn phải nhập, chứ còn toàn bộ lại đó là mình làm ở tại Việt Nam hết, và chất lượng hơn hẳn Trung Quốc rất nhiều. Trung Quốc thì nó có một cái màu vàng cam, thì ở đây đó là tôi làm 7 cái màu khác nhau, nó tạo một cái sự bắt mắt cho các cháu trong quay ngày Trung Thu. Có một cái điều rất là mừng là cái tình yêu nước của nhân dân mình thì hết sức cao, hết sức là sâu sắc. Cho nên là nhân cái vụ mà cái vàng khoan Trung Quốc đưa vào lãnh hải Việt Nam đó, cả nước mình nó thấy lên cái phong trào càng ngày càng mạnh hơn, tức là bài Trung Quốc. Tôi nghĩ đây là một cái dịp rất là tốt cho cái hàng hóa Việt Nam phát triển. Từ cái này ra thì tôi đưa vô những cái sản phẩm lồng đèn Trung Thu cho các cháu đó bằng những cái hình ảnh có cái tính chất giáo dục cao. Ví dụ như là đưa những cái nhân vật của sử sách Việt Nam như Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Thánh Gióng, khán giặc ngoại xâm đó, thì mình đưa vô trên lồng đèn. Còn cái đề tài thứ hai đó là em yêu biển đảo quê hương. Thì cái biển đảo quê hương đó thì mình cũng hết sức là nhẹ nhàng để giáo dục, để đưa cái hình ảnh quê hương đất nước mình lên để cho các cháu nó hiểu là nó yêu quý quê hương đất nước mình. Khi đưa ra đó thì được mọi người ủng hộ rất là lớn. Nói chung là ai cũng thích. Ai cũng thấy cái này nó rất là hấp dẫn, nó mang tính giáo dục cao, nó là một cái sản phẩm văn hóa hết sức là lạnh mạnh mà giúp được các cháu thiếu nhi. Vì lý đó, hiện nay thì tôi tập trung tôi sản xuất số lượng cũng khá lớn và hy vọng rằng năm nay đó là ta đẩy hoàn toàn những cái trò chơi độc hại của Trung Quốc ra khỏi thị trường dành cho Trung Thu của trẻ em ở Việt Nam.
Theo kiểm nghiệm của Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng và Viện Công nghệ Hóa học cách đây 2 năm, hai mẫu đàn lồng thông dụng của Trung Quốc trên thị trường có chứa muối cadimi, một trong ba kim loại nguy hiểm nhất đối với cơ thể con người, được sử dụng như chất tạo màu trong nhiều loại nhựa. Chất này có thể gây nhiều loại bệnh như ung thư, loãng xương, v.v. được tích lũy trong thận và chỉ phát bệnh sau nhiều năm tiếp xúc. Sau phát hiện này, nhiều bậc phụ huynh đã tẩy chay lồng đàn Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được nguy cơ. Ông Huỳnh Văn Khánh giải thích, sản xuất lồng đàn dành cho thiếu nhi cần phải chú trọng về chất lượng, tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, giá cả cũng cần tính toán cho vừa với túi tiền người mua.
Về cái đề tài là lồng đàn thì thật ra đây là một cái sản phẩm mà in trên nhựa BB. Cái nhựa này nó xiêm sáng, nó được lắp ghép bằng những nút bấm như nhau đó. Mình có thể là khi đóng gói mấy cái tờ nhựa nó là xếp bằng thôi, khi mà mình lắp ráp lại đó thì nó tạo ra một cái hình trống. Khi để đèn vô thì nó siêu sắc, thì nó sẽ thể hiện những cái hình ảnh, ví dụ như là cái đàn cũng đã quê hương đó, thì cũng có những cái chiếc vào hải giám của Việt Nam, hay là cũng có những anh bộ đội hải quân chiêu và bình cờ tổ quốc, dân dân đã hết sức là động làm cho các cháu và vui trong cái sản phẩm đồ chơi này. Về chất lượng sản phẩm thì tôi có đủ bản lĩnh mà tôi nói là hiện nay đó, những cái sản phẩm của chúng tôi sản xuất ra là cao hơn cái hàng của Trung Quốc rất là nhiều. Nhựa chúng tôi dùng là nhựa chính phẩm, màu sắc thì có nhiều màu hơn. Độ dày của nhựa thì đảm bảo hơn, từ cái công tắc, cái dây điện vân vân là tất cả những cái đó mà chúng tôi sản xuất ra với cái loại nguyên liệu chất lượng hết sức cao. Và cái giá đó, đã nói là lấy được Trung Quốc đó, thì cái giá chúng tôi nó cũng rất là mềm mại, mà so với cái giá của Hồng Trung Quốc còn nào thì nó nổi tiếng giá rẻ thì bây giờ cũng khó mà cạnh tranh được, nghĩa là mình đưa tối đa xuống để rồi đẩy được đồ chơi độc hại của Trung Quốc ra. Về chất lượng nè, rồi giá cả, rồi tính thẩm mỹ của cái lồng đèn cũng hết sức cao, được thiết kế rồi in ấn hết sức công phu để nó có ra những sản phẩm hoàn toàn nó khác nhau từ mẫu này sang cái mẫu khác. Cái kiểu dáng đến màu sắc rất là bắt mắt các cháu.
Riêng về phần nhạc, công ty kỹ thuật mới đã đưa vào những bản nhạc Trung Thu truyền thống thay cho tiếng nhạc eo éo xa lạ của đàn Trung Quốc và đều có trả tiền tác quyền, một cách làm ăn ngay thẳng. Bên cạnh đó là ý thức đấu tranh giữ gìn bản sắc dân tộc trong các sản phẩm văn hóa.
Cái phần nhạc thì chính cái này là cái gốc rễ mà tôi rất khó chịu khi mà hàng năm phải chứng kiến cái cảnh tre mà nó cặp trò chơi mà toàn là nhạc của Trung Quốc. Vì vậy mình cũng đã chọn được một cái số bài hát nhạc của Việt Nam mà hát về Trung Thu, rồi cũng mua tác quyền những cái bài hát đó để rồi là gửi cho các cái mình ký hợp đồng với họ để họ cài những cái bản nhạc đó vô trong cái chip để về mình có những cái bài hát. Mà năm nay là tất cả những cái lồng đèn ở Việt Nam sản xuất ra đó thì nhạc là toàn bộ nhạc Việt Nam. Có hai cái bản, đó là bản Rước Đèn Tháng Tám về Tết Trung Thu. Nói qua cái dựng lồng đèn đó thì cái nhạc Việt Nam đó thì tôi nó ra đời trong cái mùa Trung Thu 2013. Nhưng mà khi làm ăn với các nhạc Trung Quốc đó, thì họ nhớ cái bài buôn bán như tên nhiều nào giờ thì rõ ràng là lúc nào nó cũng có cái bán vé trong đó. Tức là tôi ký triệu sản phẩm, nhưng mà khi bắt đầu vô mùa đó thì thời gian tôi có trăm mấy chục ngàn, thế là họ thấy được cái hàng được. Rồi đồng thời là họ tuồn một cái số bản nhạc của mình ra đem vào đây họ bán. Chính cái điều đó mà nó thôi thúc tôi quyết liệt là tôi phải làm cho được tất cả cái đó ở Việt Nam. Sau năm 2013 đó, khi mà cái bản nhạc Việt ra đó, trong đền Trung Thu đó, thì tôi bán rất là đắt hàng, cái bài nó ngưng ngang này. Mình khách sức là bị động.
Trong một thị trường nhiều năm qua đã quen với đàn Trung Quốc, thì việc chiếm lại thị phần là điều không hề dễ dàng. Theo ông Huỳnh Văn Khánh, thì sự hiện diện của chàng khoang Trung Quốc vô hình chung đã là cơ hội, vì trong lịch sử mỗi khi có chàng ngoại xâm, thì người Việt lại đoàn kết muôn người như một. Đối với hàng Việt Nam nói chung và riêng lồng đàn Trung Thu, nếu năm ngoái chỉ mới chiếm được phân nửa thị trường, thì năm nay hàng Trung Quốc đã bị đẩy lùi. Ngay cả những người trung trang chỉ chú trọng đến lợi nhuận, bây giờ cũng ngại nhập hàng Trung Quốc vì không có mấy người mua.
Cái này thì rất là khó. Rất nay 5-7 năm là năm nào tôi cũng như là đấu từng bước một. Năm 2013 vừa rồi đó thì mình đã đẩy được là 50% rồi. Và do cái tình hình năm nay nó cũng có một cái hết sức thuận lợi với mình. Tức là khi mà anh đặt cái giàn khoan vô đó thì cái bài bán hàng Trung Quốc nó cao lắm. Thì mình nhân cái đó mình làm cho mình thật là tốt. Để rồi tranh thủ đẩy cái hàng Trung Quốc ra khỏi thị trường này đó. Thì đó là một việc cũng là hết sức là may để mình làm được cái việc này. Cái dân tộc Việt Nam thì rất là độc đáo. Tức là mỗi khi có giặc ngoại xâm đó thì gần như là muôn người như một, người ta đoàn kết nhất trí lại, bất kỳ ở trong nước ngoài nước đâu là cũng như vậy, để rồi chống lại sự xâm lược đó. Thì cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng là mình tự hào dân tộc mình đã có một cái truyền thống hết sức quý báu đó. Bây giờ cũng như vậy thôi, tức là khi mà có những giàn khoan lên rồi đó thì nghĩa là nó sụp sôi rất là rõ, từ những người già đến em bé nói chung là nó hết sức là sâu sụp các là ý đồ xâm lược đó. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội, một cái dịp để chúng ta thấy được cái lòng như thế con người dân Việt Nam chống kẻ thù như thế nào. Từ cái tình cảm đó thì tôi nghĩ nào cái đó không đó thì những người mà manh nha và có ý đồ mua hàng Trung Quốc thì họ cũng hết sức là lo sợ gì sẽ bị tẩy trang ha. Cho nên là nó mất đi cái ý buôn bán cái hàng này. Nhờ cái đó là mình mới đưa được cái hàng hóa của Việt Nam mình nó phát triển lên. Những người trung gian mua bán cái này không phải tăng trợ mình, nếu không thì họ không có tiền để được cái đồng lãi trên cái việc kinh doanh mua bán này, cho nên họ cũng phải hết sức là thành công.
Là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty của ông Khánh phải tự lực, không có sự trợ giúp của nhà nước trong việc đấu tranh chống hàng Trung Quốc. Không chỉ đàn Trung Thu cho trẻ em, mà cả đàn lồng trang trí lâu nay, hàng nhập từ Trung Quốc vẫn phổ biến, một sự lai căng đáng buồn.
Về hoạt động sản xuất kinh doanh thì thật ra tôi cũng là một cái công ty nhỏ thôi. Công ty nhỏ về vừa ở Việt Nam thôi, để tự thân vận động. Thì thật ra cũng vay mượn của ngân hàng. Về phía nhà nước đó, là giờ thì cũng chưa có được sự giúp đỡ giống liếm gì cả. Và tôi nghĩ đó cũng là cái mà chúng tôi đã cố gắng và đã thành công. Cái chiến lược của mình, cách làm của mình để nó mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Cái lồng đèn Trung Thu nó là một cái sản phẩm trong cái chuỗi lồng đèn của chúng tôi thôi. Bởi vì ngay cái lồng đèn đó thì nếu mà cô theo dõi thì cô sẽ thấy là ở đây đó chúng tôi đưa cái sản phẩm, đưa cái văn hóa lồng đèn Việt vô để lần xóa đi. Đẩy lùi đi những cái lồng đèn tổ ong màu đỏ của Trung Quốc. Vì vậy cho nên về cái lồng đèn trang trí đó thì ở đây tôi có rất là nhiều sản phẩm như cái này, ví dụ như là lồng đèn hoa sen, lồng đèn chùa một cột, rồi lồng đèn mô hình quốc tử giám, nhân dân cả trăm cái mẫu lồng đèn vậy đó. Nhưng có cái lồng đèn đó mình đầu tư rất là cao, kết hợp với canh Hà Nhân Lô kiến trúc sư đó thì chúng tôi làm những mẫu hết sức là đẹp, mang quốc hồng quốc tí trong cái này gì nhiều lắm. Làm sao nó đưa Việt Nam cho người dân dần dần người ta có ý thức. Để rồi có cái cảnh là cái người Việt Nam mà cứ mỗi lần lễ hội nó thì treo toàn là cái lồng đèn Trung Quốc. Thấy nó khổ sở, nó đau đớn, nó nhục nhã như đó. Nhưng mà đây cả một vấn đề lớn, nó đòi hỏi cái sự chung tay góp sức của nhiều người để là làm được cái này. Đưa cái văn hóa lồng đèn vô cái đời sống của người dân đó thì nó đòi hỏi phải có cái sự hỗ trợ của nhà nước. Còn cái thời gian khi con ông phải hàng bữa bởi vì cái văn hóa lồng đèn Trung Quốc họ có cả trên đây năm rồi, đi nước nào cũng vậy, cái hàng đó người Trung Hoa là có cái lồng đèn đó, lồng đèn màu đỏ mà nó như cái ổ ong rồi vẽ đó, nhưng mà bây giờ chúng ta cái đó xài mà không có ý thức được cái đó như thế nào cả thì đó là cái điều hết sức là buồn.
Còn hơn một tháng nữa mới đến dịp rằm tháng 8, nhưng những chiếc lồng đèn Trung Thu Made in Việt Nam hiện diện trên các quầy hàng ở khắp nơi là niềm tự hào cho người sản xuất.
Năm rồi đó, thị trường Sài Gòn đó là 50%, nhưng mà năm nay thì gần như là cái lồng đèn Việt đó, nó đang lên thôi. Tôi theo dõi trên thị trường hiện nay đó, cả miền Bắc vẫn miền Nam, nói chung là cả nước đó. Tới giờ này thì cái sản phẩm của Trung Quốc gần như là không có mặt, hoặc rất là ít của tồn động lại của những năm trước thôi. Đó là cái điều mà hết sức là vui, không biết còn 1 tháng rưỡi tới đây thì cái chuyển biến nó thế nào không biết, nhưng mà rõ ràng là những năm trước đó, thì cái tháng này đó, là trên đường phố là treo đầy khách. Bây giờ đó ai mua là cứ cái đòi Việt Nam thôi, thì cái đó là cái rất là tự hào, rất là sung sướng.
Trả lại mùa trung thu cho trẻ em, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ý thức về bản sắc. Những chiếc lồng đèn nhỏ bé năm nay bắt đầu lung linh khơi nguồn lại tình tự dân tộc Việt.
Đèn trung thu rước đèn đi chơi, đèn rước.